là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh về tiến độ thu thập thông tin dân cư tại thành phố Yên Bái, chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng để chuyển tới quý vị phóng sự tổng hợp về kết quả sau 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc thu thập, nhập dữ liệu thông tin dân cư, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cần thiết cho việc giải quyết công việc cá nhân, gây lãng phí nguồn nhân lực và tài chính. Thực hiện chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Yên Bái đã thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện, phấn đấu đảm bảo mục tiêu đến tháng 10 năm 2018 sẽ hoàn thành. Phản ánh của cộng tác viên chương trình. Phường Hà hiện có hơn 2.600 hộ với 9.746 nhân khẩu. Xác định tầm quan trọng của công tác triển khai thu thập dữ liệu thông tin dân cư, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của thành phố và các ngành liên quan, phường đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thu thập thông tin dân cư, phối hợp với đội nghiệp vụ công an thành phố Yên Bái, tổ chức làm điểm tại tổ dân cư, khu dân cư Hồng Thái để rút kinh nghiệm triển khai tại 8 khu dân cư còn lại trên địa bàn. Ông Vũ Quỳnh Giang, trưởng công an phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
về triển khai dữ liệu thu thập dân cư thì công an phường đã tham mưu cho ủy ban nhân dân phường thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc cũng như là ra quyết định trưng tập cộng tác viên trên toàn địa bàn các khu dân cư. Chúng tôi đã trưng tập 112 cộng tác viên và mở lớp tập huấn cho cộng tác viên để phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực giúp bà con dân như là thu thập dữ liệu cũng như là cập nhật vào phiếu DC01. Ngoài ra thì là thông qua phương tiện thông tin đại chúng thì công an phường cũng đã tuyên truyền qua loa đài trên 9 khu dân cư để bà con nhân dân hiểu rõ về cái mục đích và cái ý nghĩa và cái lợi ích sau này khi chúng ta đã chuyển sang cách quản lý mới, đó là về định danh cá nhân.
Do làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân đều đồng thuận tiến hành kê khai các thông tin có liên quan, đảm bảo chính xác theo đúng quy định. Ông Lương Đoàn Tiệp, khu dân cư Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
sau khi được Ủy ban nhân dân phường và công an phường Hồng Hà tổ chức hội nghị triển khai tập huấn về công tác làm thủ tục chuyển đổi hộ khẩu sang số định danh của cá nhân, thì trước hết là về phía tổ nhân dân chúng tôi đi tiếp thu về triển khai cho bà con nhân dân trong tổ để nắm thông tin, chuẩn bị một số cái phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác điều tra cái này như sổ hộ khẩu, chứng minh thư của gia đình để bà con mang đến để cho tổ công tác để làm nó tiện lợi.
Xã Tuy Lộc hiện có 1.367 hộ với gần 5.000 nhân khẩu. Triển khai công tác thu thập thông tin dân cư, xã đã lựa chọn thôn Bái Dương làm điểm, đồng thời tổ chức tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của việc triển khai thu thập thông tin dân cư năm 2018 dưới nhiều hình thức đến người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã. Thực hiện rà soát, lập danh sách nhân hộ khẩu, hướng dẫn điều chỉnh bổ sung thông tin cá nhân các trường hợp sai lệch thông tin, đảm bảo kịp thời phục vụ cho công tác thu thập thông tin. Ông Trần Quang Bảo, thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
làm cái dữ liệu như thế này thì rất là cần thiết vì nó tiện lợi cho mọi người dân, là tất cả là chỉ về sau chỉ cần một cái căn cước thôi, không phải là lằng nhằng người chứng minh thư hay các cái khoản khác thì nó nhiều giấy tờ. Đấy. Và cơ bản bây giờ ấy thì là người dân ấy thì người ta chỉ cần muốn gọn. Đấy, thế chứ còn là người ta không muốn là dở ra cái giấy nọ giấy kia lưng các cái mất mát đi. Đấy, cho nên là tôi thấy như thế là tiện lợi.
Để việc thực hiện thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt hiệu quả theo đúng yêu cầu đề ra, công an thành phố Yên Bái đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp phát tài liệu và triển khai công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của tỉnh. Lực lượng cảnh sát khu vực được giao nhiệm vụ trực tiếp chịu trách nhiệm việc thu thập thông tin dân cư trên địa bàn mình phụ trách, tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các ban ngành ở địa phương có liên quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho các tổ chức và công dân. Trung tá Nguyễn Hữu Thượng, đội trưởng đội cảnh sát xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố, công an thành phố Yên Bái nói:
Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn tại công an tỉnh, sau đó công an thành phố đã tiến hành tập huấn tại hội trường của Ủy ban dân thành phố đối với lực lượng tất cả cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã và công an xã của 8 xã trên địa bàn thành phố Yên Bái. Sau đó đã tiến hành làm điểm về thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Trong quá trình làm việc đã mời tất cả trưởng công an phường, trưởng công an xã đến để học tập rút kinh nghiệm.
Với phương châm trực tiếp, cụ thể, chính xác, đầy đủ, tận tụy, ân cần, vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an từ thành phố đến các xã phường, đặc biệt có sự chuẩn bị chu đáo cùng sự vào cuộc tích cực của các cơ quan đơn vị chuyên môn, nên việc thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố đã đạt vượt chỉ tiêu đề ra. Thành phố hiện có gần 1.113 nhân khẩu. Tính đến hết tháng 6, đã có 14 thôn của 8 xã và 202 tổ dân phố trên địa bàn 9 phường triển khai thực hiện và đã thu thập thông tin được 41.986 phiếu, đạt 37%, vượt chỉ tiêu trên 7%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố, còn gặp những khó khăn vướng mắc như thông tin của một số người dân chưa thống nhất giữa sổ hộ khẩu với các giấy tờ công dân, chứng minh thư, giấy khai sinh, sổ bảo hiểm xã hội, với thông tin trong tàng thư hồ sơ hộ khẩu do công an thành phố đang quản lý. Thiếu tá Nguyễn Hữu Huấn, Phó đội trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Yên Bái nói:
trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn cũng sẽ tham mưu cho ủy ban, ban chỉ đạo của ủy ban thành phố sẽ sắp tới sẽ triển khai tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 105 của ủy ban thành phố và triển khai đồng loạt tất cả các thôn tổ nhân dân trên địa bàn thành phố. Và cái đảm bảo về độ đầy đủ tính chính xác và tiến độ. Thế và trong đó cũng đề cao cái những cái mà chúng tôi cần đề nghị, đó là cái sự phối hợp của các cơ quan trong cái giải quyết cái thông điều chỉnh đính chính thông tin sai lệch của công dân. Đặc biệt đó là cái phòng tư pháp và các cơ quan tư pháp mà ở cấp xã phường hoặc là sở tư pháp để giúp là củng cố bổ sung cái sai lệch thông tin, đặc biệt là cái việc cấp giấy khai sinh.
Việc triển khai thu thập, nhập dữ liệu thông tin dân cư, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cho việc giải quyết công việc cá nhân, tránh lãng phí nguồn nhân lực và tài chính, góp phần vào thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hướng tới xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam trong thời gian tới. Với các giải pháp triển khai đồng bộ, tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia thu thập thông tin dân cư cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, thành phố Yên Bái phấn đấu đảm bảo mục tiêu đến tháng 10 năm 2018 sẽ hoàn thành công tác thu thập thông tin trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Xuất phát điểm là một tỉnh miền núi có nhiều khó khăn khi tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 30%, đời sống người dân ở mức thấp, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông chưa phát triển. Sau 7 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo của những vùng quê trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang dần đổi thay, những ngôi nhà rộng rãi khang trang được xây dựng nhiều hơn, những con đường trải dài nối các vùng miền đang dần hoàn thiện, những mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao đang hiện hữu ở khắp các địa phương, đời sống văn hóa tinh thần của bà con dần được nâng lên. Đó là minh chứng cụ thể cho sự định hướng đúng đắn của các cấp ủy đảng, sự sáng tạo trong cách làm của mỗi địa phương và hơn cả là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Phóng sự sau xin giới thiệu cùng quý vị bức tranh nông thôn mới của tỉnh.
Đến với Yên Bái hôm nay, diện mạo của một đô thị miền núi phía Bắc đang dần hiện hữu. Khắp các vùng quê trong tỉnh đang khoác lên mình chiếc áo mới xanh hơn, đẹp hơn. Sản xuất nông nghiệp từ chỗ thâm canh nhỏ lẻ giờ đã hình thành những vùng hàng hóa quy mô có năng suất chất lượng cao. Công nghiệp có bước chuyển mình mạnh mẽ khi những sản phẩm là thế mạnh của địa phương được khai thác hiệu quả. Hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư phát triển thông qua xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Các công trình văn hóa được xây mới và cải tạo, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng rãi. Môi trường nông thôn được cải thiện có bước chuyển biến rõ rệt. Hình thành ý thức văn hóa nông thôn có ứng xử thân thiện, văn minh và gần gũi hơn. Chương trình xây dựng nông thôn mới như một cơ hội để người dân Yên Bái làm thay đổi cuộc sống của chính mình. nông thôn mới sau 7 năm xây dựng ngày càng đi vào chiều sâu trong từng nếp nghĩ cách làm là thước đo chất lượng và mức độ hài lòng, sự thụ hưởng cuộc sống của mỗi người dân vùng nông thôn. Cụ Lê Văn Phung, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Nói đến xã Báo Đáp chúng tôi thì cái đời sống so với trước đây thì bây giờ vượt nhiều quá rồi, vượt nhiều lắm, không thể tưởng tượng được.
Năm 2011, bình quân mỗi xã ở Yên Bái chỉ đạt gần 4 tiêu chí, trong đó có 133 xã dưới 5 tiêu chí. Chỉ có 2 xã đạt trên 10 tiêu chí, chiếm tỷ lệ rất thấp 1,3%, và không có xã nào đạt trên 15 tiêu chí. Qua 7 năm xây dựng nông thôn mới, giờ đây bình quân mỗi xã đã đạt trên 11 tiêu chí, tăng gần 7 tiêu chí so với cuối năm 2011. Toàn tỉnh Yên Bái đã có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số xã dưới 5 tiêu chí chỉ còn 8 xã, số xã đạt trên 10 tiêu chí là 43 xã, chiếm gần 27%. Đến nay, toàn tỉnh đã chọn được 5 xã để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 và huyện Trấn Yên được chọn để xây dựng huyện nông thôn mới. Những kết quả đó đã góp phần đưa tỉnh Yên Bái luôn đứng trong top đầu các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc có số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong những năm qua. 7 năm, với tổng nguồn lực huy động gần 8.000 tỷ đồng, nông thôn mới Yên Bái đã đổi thay toàn diện vững chắc, nhiều cách làm sáng tạo đã làm cho mỗi miền quê có bước chuyển mình mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các cấp các ngành và các địa phương đã chủ động lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình dự án khác với xây dựng nông thôn mới. Việc huy động người dân, cộng đồng, dân cư, doanh nghiệp góp sức xây dựng nông thôn mới được thực hiện dân chủ, công khai minh bạch và không có tình trạng huy động quá sức dân. Các nguồn vốn được sử dụng hiệu quả đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình chia sẻ.
Cái sự tham gia của người dân ở địa phương đóng góp các cái nguồn lực cùng với các cái nguồn lực của nhà nước hỗ trợ của doanh nghiệp thì tạo nên một cái nguồn lực to lớn. Có thể nói là to lớn từ trước đến nay là chưa có cái nguồn lực như thế này để xây dựng huyện Yên Bình cũng như là xây dựng các xã.
Những gì có được hôm nay là kết quả của sự nỗ lực, cách làm sáng tạo, là thước đo cụ thể hiệu quả của từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại Yên Bái. Cốt lõi của việc xây dựng nông thôn mới là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Và trong 7 năm qua, các cơ chế chính sách của tỉnh Yên Bái đã là đòn bẩy để các địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình kinh tế trọng điểm, để từ đó nhiều mô hình điển hình trong phát triển sản xuất được nhân rộng. Đặc biệt từ những chính sách này, sự thay đổi trong nhận thức tư duy của bà con nông dân đã được nâng lên tầm cao mới. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, mang tính tự cung tự cấp, nay đã trở thành những vùng chuyên canh sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bước đầu có sự liên kết chặt chẽ giữa người dân và doanh nghiệp, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị, mang thương hiệu của tỉnh Yên Bái ra tỉnh bạn và cả nước. Những kết quả này là minh chứng cho sự đúng đắn của các cơ chế chính sách ban hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, cụ thể là quyết định số 21-30 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghị quyết số 26 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong 7 năm qua, có gần 315 tỷ đồng được chi để hỗ trợ các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến nay đã có hàng ngàn mô hình sản xuất mới ra đời, hàng trăm tổ hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn nông thôn. Nhiều hợp tác xã kiểu mới đã hình thành và hoạt động hiệu quả, đã tạo cho sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Tư duy mới, tầm nhìn mới, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân đã mạnh dạn đầu tư theo chuỗi liên kết bền vững. Anh Trần Văn Quân, Phó Giám đốc Hợp tác xã Q&C, xã Đại Phác, huyện Văn Yên nói.
Chúng tôi cũng nhận thấy rằng là khi mà đưa khoa học kỹ thuật vào trồng rau thì sẽ đem lại hiệu quả rất là cao. Thời gian thu hoạch từng nửa rau sẽ rút lại, bớt được nhân công, bớt được các chi phí khác như tưới tiêu và bớt được sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.
Nông thôn mới là sự phát triển về kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Do đó, tỉnh Yên Bái đã phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm góp phần quan trọng cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn. Sau 2 năm triển khai thực hiện, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong phát triển sản xuất theo hướng đầu tư thâm canh để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, từng bước hình thành các vùng sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa. Toàn tỉnh đã hình thành vùng lúa hàng hóa trên 2.500 ha và vùng ngô 15.000 ha. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên diện tích năng suất sản lượng lương thực có hạt không ngừng được tăng lên. Sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt trên 305.000 tấn, tăng gần 40.000 tấn so với năm 2011. Cùng với đó đã hình thành được một số vùng sản xuất rau an toàn và ứng dụng công nghệ cao tại các xã Yên Phú, huyện Văn Yên trên 6 ha. Hợp tác xã Quy và C, xã Đại Phát, huyện Văn Yên 3 ha. Sản xuất rau thủy canh tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái 2 ha. Hình thành được vùng cây ăn quả, đặc biệt là vùng cây ăn quả có múi đạt trên 3.000 ha, trong đó tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ, phục tráng và phát triển cây ăn quả đặc sản theo các vùng sinh thái như Bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình, cam quýt, huyện Văn Chấn và Lục Yên. Sản lượng cây ăn quả năm 2017 đạt trên 36.000 tấn, tăng gần 8 tấn so với năm 2011. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với Đại Minh thì đã tập trung phát triển cái diện tích cây bưởi đặc sản của xã và đã đưa lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Ngoài ra thì còn phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã cũng đem lại những nguồn thu lớn cho bà con, góp phần vào đẩy nhanh cái mức thu nhập của nhân dân trong toàn xã được nâng lên.
Bên cạnh đó, với những loại cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao, các địa phương đã và đang tiếp tục mở rộng diện tích, đồng thời đẩy mạnh việc hợp tác với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cho người dân, như vùng trồng dâu nuôi tằm, vùng che măng bát độ ở các xã Tân Đồng, Việt Thành, huyện Trấn Yên, cây quế ở Văn Yên, cây sơn tra ở Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Thực tế đã chứng minh việc chọn cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng không những giúp người dân mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế mà còn giúp các địa phương trong tỉnh hình thành được vùng sản xuất tập trung mang lại giá trị hiệu quả cao, từ đó tiếp thêm động lực để bà con nông dân hăng say sản xuất. Trong những năm qua, ngoài chính sách hỗ trợ của Trung ương, hàng năm tỉnh Yên Bái đã bố trí nguồn ngân sách tỉnh khoảng 45 tỷ đồng cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Từ những chủ trương chính sách đó, đời sống vật chất của hộ nông dân từng bước nâng cao, an ninh lương thực được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, vượt mức kế hoạch đề ra. Nếu như năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh là trên 32%, thì năm 2017 tỷ lệ này chỉ còn dưới 22%, giảm 10,56%. Thu nhập bình quân của người dân đạt 29,5 triệu đồng một năm, tăng 14 triệu so với năm 2011. Ông Nguyễn Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình khẳng định.
Thì cái yếu tố đầu tiên là phát triển kinh tế, để cho người sống, đời sống nhân dân được nâng cao, hưởng thụ về vật chất, tinh thần. Thế bên cạnh đó thì chúng tôi chú tâm đến cái vấn đề quan tâm đến này, đến hạ tầng, cơ sở này, đường giao thông này, điện đường, trường trạm, và đặc biệt là cái chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật cho người dân để áp dụng vào cái cuộc sống hàng ngày.
Nông thôn mới Yên Bái ngày càng hiện hữu với những giá trị đích thực. Nhiều cái tên đã trở thành điểm sáng để các địa phương trong tỉnh tham quan học hỏi như Tuy Lộc, Đại Pháp, Việt Thành, Đại Minh, Tân Đồng. Hơn ai hết, chính người dân hiểu và thấy được lợi ích thiết thực, càng say sưa tâm huyết sáng tạo để đưa lại hiệu quả ngày càng cao. Phát triển sản xuất nâng lên một tầm cao mới, song song với đó cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội được đặc biệt quan tâm chú trọng. Từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn đầu tư phát triển, các huyện, thị xã, thành phố tập trung đầu tư, xây mới, sửa chữa các công trình để đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó tập trung cho giao thông nông thôn, cây mương nội đồng, xây mới, cải tạo các công trình văn hóa. Tiêu chí giao thông nông thôn được xác định là một trong những tiêu chí khó trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là đối với tỉnh miền núi như Yên Bái. Do đó, để hỗ trợ các xã từng bước hoàn thành tiêu chí này, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng đề án phát triển giao thông nông thôn với cơ chế thực hiện, nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong 7 năm qua, toàn tỉnh đã hoàn thành việc kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng với tổng chiều dài trên 700 km, mở mới nền đường với chiều dài gần 1.200 km, vượt mục tiêu của đề án đề ra. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 57 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, chiếm trên 36%, tăng 55 xã so với năm 2011. Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn phấn khởi cho biết.
Qua 7 năm triển khai thực hiện thì cơ bản các hệ thống giao thông đường từ trung tâm xã đến các thôn thì đã được bê tông hóa và được cứng hóa, rất thuận lợi cho cái vấn đề phát triển giao lưu rồi là phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh đã sửa chữa nâng cấp làm mới 430 công trình thủy lợi với tổng mức đầu tư trên 860 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có trên 3.400 công trình thủy lợi vừa và nhỏ cung cấp nước cho gần 20.000 hectare lúa. Đến nay đã có trên 81% số xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi. Cơ sở hạ tầng nông thôn như trụ sở làm việc, chợ, trường học, nhà văn hóa được sửa chữa, xây mới, nâng cấp đồng bộ, mạng lưới y tế xã được phủ khắp, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân. Khắp các vùng quê, ngõ xóm nông thôn mới, Yên Bái ngày càng khởi sắc, thêm màu xanh của sự trù phú an lành, thêm những miền quê đáng sống. Các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục, phát huy, giáo dục y tế được quan tâm đầu tư, ý thức bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên rõ rệt, bước đầu hình thành cộng đồng nông thôn văn minh theo hướng hiện đại. Đặc biệt trong những năm trở lại đây, khi du lịch đang là hướng đi mới trong phát triển kinh tế của tỉnh Yên Bái, những miền quê yên ả với nét văn hóa bản địa độc đáo đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các du khách trong và ngoài nước. Những cái tên như La Via Vũ Linh Yên Bình, mô hình homestay bản Xà Rèn tại xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải với các hoạt động như bay trên mùa vàng, bay trên mùa nước đổ, mây pha lê, các tour tuyến trải dài khắp các địa phương trong tỉnh, khám phá nét văn hóa riêng có của từng vùng miền, càng tạo điểm nhấn, tạo cơ sở tiền đề cho việc nâng tầm xã chuẩn, mở ra hướng phát triển mới, kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa du lịch và kinh tế ngay tại chính các làng quê. Bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nói.
Gắn với xây dựng nông thôn mới cũng đã đem lại cái kết quả tích cực, đó chính là cái phát triển du lịch cộng đồng tại các cái hộ dân nói chung trên địa bàn, nhưng ở với xã Nghĩa An và xã Nghĩa Lợi là hai cái địa điểm được thị xã quy hoạch để phát triển mạnh cái du lịch cộng đồng, cụ thể là bản Xà Rèn, bản Trao Hạ của xã Nghĩa Lợi, bản Đêu của xã Nghĩa An, thì trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã dần dần từng bước khẳng định cái thương hiệu của mình và cũng làm hài lòng hơn khi khách du lịch đến với địa phương.
Với Yên Bái, trong những năm gần đây, việc xây dựng nông thôn mới đã trở thành động lực để các địa phương có những bước đi mạnh dạn, bứt phá, để từ đó phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong việc thay đổi cuộc sống của chính mình, đóng góp sức người, sức của vào công cuộc phát triển kinh tế chung của quê hương đất nước. Nông thôn mới, từ chỗ yêu cầu giờ đã trở thành nhu cầu, từ nhận thức phải làm, nay muốn được làm. Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Yên Bái luôn xác định đây là một quá trình liên tục phát triển không có điểm dừng và ngày càng đi vào chiều sâu. Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Việc xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu có một ý nghĩa rất quan trọng. Nghĩa là xây dựng các cái tiêu chí nó phải cao hơn và bền vững hơn các cái tiêu chí đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thế và chúng ta cũng xác định đó là xây dựng nông thôn mới thì chỉ có điểm đầu chứ không có điểm cuối. Và với cái mục tiêu là người dân sống trong vùng nông thôn có một cái cuộc sống ấm no, hạnh phúc và giàu có hơn.
Với những kết quả đạt được trong 7 năm qua, Yên Bái cũng thẳng thắn nhìn nhận những việc đã làm được và chưa làm được để chủ động xây dựng cho những bước tiến dài tiếp theo. Từ phương pháp cách làm cho đến sự nhìn nhận đánh giá, cách thẩm định đã góp phần làm nên bức tranh sáng, bền vững của nông thôn mới Yên Bái. Với chủ trương xây dựng nông thôn mới vững chắc, đảm bảo hiệu quả, hiện nay tỉnh đang tập trung rà soát từng tiêu chí, xác định các tiêu chí còn yếu và chỉ ra nguyên nhân cụ thể để đưa ra giải pháp phù hợp. Trong đó, một số tiêu chí chính cần phải được duy trì và nâng cao như tiêu chí về môi trường nông thôn, tiêu chí về thu nhập. Bởi đây là những tiêu chí cơ bản để xây dựng nông thôn mới một cách bền vững. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 thì phấn đấu là toàn tỉnh thì có 64 xã trên 157 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40,76% tổng số xã trong toàn tỉnh. Trong đó thì giai đoạn 2018-2020 thì có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận, nâng số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn tỉnh lên 14 tiêu chí trên một xã.
Những kinh nghiệm, bài học quý được tích lũy trong suốt 7 năm qua sẽ là động lực cũng là mục tiêu mà Yên Bái đang hướng đến trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, gắn với phát triển đô thị văn minh. Trong mỗi bước đi với những định hướng có chiều sâu, Yên Bái sẽ hoàn thành đích đến trong chương trình. Để rồi vóc dáng của một đô thị miền núi đang hiện hữu từng ngày từng giờ khắp các làng quê ngõ xóm đã thêm nhiều ánh mắt nụ cười rạng rỡ, thêm màu xanh chủ phú an lành của những miền quê đáng sống, là miền đất hứa hẹn cho sự phát triển không ngừng, là điểm đến lý tưởng cho những du khách gần xa.
Phần cuối chương trình thời sự sáng nay là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.